Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu đề tài Lý giải những giấc chiêm bao. Duyên nghiệp của chính mình và do mình gây ra sự sai lầm trong quá khứ thì nó sẽ ám ảnh theo chúng ta đến hiện tại và có khi thể hiện qua những giấc chiêm bao. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã từng nói với hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp, khi ta chiêm bao là do chúng ta rước quá nhiều trược vào cơ tạng và thần kinh quá nhiều trược. Đức Thầy nói rằng nhất trần bất nhiễm, câu nói này có ý nghĩa gì? Khi chiêm bao thấy người thân mất và những đứa trẻ là như thế nào? Làm sao phân biệt là chiêm bao hay tiền kiếp của mình? Còn những giấc chiêm bao do ảo tưởng thì sao? Cách hóa giải những giấc chiêm bao không mong đợi. Sau đây là trích lược lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm về đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Trong lúc đang nằm nửa mê nửa tỉnh thì thấy một con chó nhảy phóng tới nhập vô người con, vậy con phải làm sao? Chỉ cho con làm cách nào để giải ra.
Khi mà nằm chiêm bao thấy là con người trượt, mới thấy ma quỷ, thấy ác mộng, chứng minh thần kinh bị trượt hết, phải thanh lọc nó sẽ mới bớt được. Tôi có bằng chứng rõ ràng, nhiều người nói thiền không được, ma quỷ phá mỗi đêm. Ma quỷ ở đâu? Ma quỷ là nhập vô trong chỗ ôn thối, thì cơ xác của mình ôn thối, cơ tạng ôn thối, mình thanh lọc nó hết. Nhiều người đã bị như vậy, thanh lọc rồi không còn than thở yếm đề nữa, và chỉ nhớ được tu học, nhớ khổ hạnh của Đức Phật mà hạnh, thì người đó sẽ sáng tốt đẹp. Không cần nhớ chuyện đời, nhớ cái hạnh của người ông Phật, con người đã tu thành đạo mà hạnh, thì tự nhiên chúng ta là người được khai sáng tốt đẹp.
Có thói quen mình hay không có chuyện ngày nay giờ cái thứ hai là sáng có dậy thiền thì con đi làm luôn
được chưa? Dạ. Trước khi đi ngủ thiền cũng được, cái này không có phải bắt buộc 12 giờ, nhưng mà lần lần đi tới tu quen rồi nó đúng 12 giờ. 12 giờ là giờ ly tâm, nó nhẹ nhàng. Đừng có bắt buộc, dạ, bắt buộc nó.
Sau thiền xong á, phần nhiều con có thói quen con hay nằm ngủ lại chừng 20 phút hay nửa giờ. Và phần nhiều sau khi mà con thiền xong con ngủ lại để chừng nửa giờ nữa, thì lúc nào luôn luôn con cũng thấy những đứa trẻ con á. Như là con có con hồi còn nhỏ, hay là con thấy những đứa con nít mà con thương như con của con. Mà sáng nào cũng như vậy đó thầy, mà độ hiện tượng là chừng 1 năm 2
đó thầy. Nhưng mà cái đó là cái an nhi trong cơ tạng, chỉ biết niệm Phật mà thôi, không có nên để ý. Sau này nó trưởng thành, nó lên thì nó cũng như một thư sinh, một người trai đẹp mà chị thấy chị quý nó lắm. Đó là cái vía của mình, hiểu không? Chị bây giờ chị gặp nó, chị biết chị niệm Phật. Cái đó là xem cái cuốn phim của quá trình.
Không sao
hết, niệm Phật.
Con không có cái giấc chim bao như chị Mai đó. Không có con nhỏ mà cứ nằm chim bao, đẻ là đứa con mà đẻ đẹp quá. Cũng như bao nhiêu chuyện đó, cái nãy chị Mai hỏi.
Nó là thấy cái vía đó, thấy cái vía đó. Ráng tu đi.
Cái vía mà nó là đứa con nít chứ không phải
nghĩ nữa. Nó có đứa con nít, bởi vì chưa đủ. Tròn nhẹ thì chị thấy người ta nhỏ, sau này tròn nhẹ rồi hai người mà nói chuyện vui.
À, thì nó càng ngày nó càng lớn.
Nó vui rồi. Chị rõ chuyện đời như chuyện nào chị biết lớn. Nó tương ngộ. Lớn là lớn vậy chứ con đối với đời không có lớn. Chỉ nhỏ nhỏ vậy thôi. Mình học rất thương cùng.
Nó mới cho con
lý
mà thương lắm,
mà
nó đi theo là.
Thông minh lắm.
Con nằm trên bao thấy trong một giây lát có hai ông và bảo một ông mặc áo bà ba trắng cổ tròn và ông áo bà ba áo cổ đen như vậy, trong khoảng 2-3 giây thì mất đi, mà rất yêu thương nói về con.
Cái đó là cũng do cái tín ngưỡng ảo ảnh nó phát hiện ra.
Cảm ơn thầy.
Cho nên mình không vô ý là thanh lọc, không có gì đó. Phải chứng nghiệm rõ rệt.
Dạ thưa ông Tám, dạ hồi có một lần con nằm mơ, trong giấc mơ đó có một người đến xin con một lóng ngón tay, ông muốn chặt một lóng ngón tay của con để mà cho người con trai của họ, nhưng con hoàn toàn từ chối, con rất sợ sệt, từ chối trong giấc mơ đó. Giờ khi con tỉnh dậy thì con rất là hối hận, tại vì nếu mình cho thì nó chỉ là một giấc mơ thôi. Mình tỉnh dậy thì vẫn còn 5 bàn ngón tay đây, không có mất mát gì cả. Nhưng con không hiểu tại sao con không suy xét được điều đó trong cái cơn mơ đó.
Trong cái cơn mơ đó là nhắc lại cái chuyện tiền kiếp của mình mà thôi. Nhắc lại cái tâm linh cố chấp của tiền kiếp mà thôi, chứ không phải bây giờ. Nhắc lại như thế, chứ không phải một chuyện bây giờ. Cho nên mình tu đây rồi sẽ phá cái cố chấp đó. Thể xác này không phải của ta. Bởi vì nhờ cái đó mình mới thích rằng ăn năn mới ồ, tại lúc đó tại sao tôi không bố thí như họ. Là mình mới xét rằng cái tiền kiếp mình có cái thánh đó. Bây giờ mình ăn năn và mình sẽ nguyện bố thí nhiều hơn khi tôi có điểm. Thấy chưa? Cái đó quan trọng hơn cái thể chất.
Con thường thường nằm trên bao, thấy bọc của nít. Nít nhỏ cũng có 2-3 tuổi, cũng có 5-6 tuổi, sắp 7 tuổi cũng có. Và vẫn thường thường là như vậy. Và xin thầy giải nghĩa gì cái điểm đó.
Cái đó là cái chuông chim bao của duyên nghiệp của chính mình. Nhưng ở tuổi trẻ nó cũng có sự động loạn đó, từ những cái dòng đó bị người ta phá thai, thấy không?
Yeah.
Người ta phá thai qua mình mà bị người ta phá thai, ngày nay nó trở về với chính mình. Thì bây giờ cũng phải lo trì niệm Phật mà đổ nó chứ làm sao. Đó. Cho nên phải niệm Phật để đổ. Cái chuyện của mình hết, không phải chuyện người ta.
Thưa thầy, khi nằm ngủ thấy kiếp trước của mình làm sao phân biệt được đó là nằm mơ hay là cái đó là kiếp trước của mình, kính xin thầy
dạy. Bởi vì người tu mà làm kiếp mình á, nó ở trong cái ngủ mà thấy, nó thấy cái tiền của quá khứ. Hồi trước thì chết bỏ thầy ở đâu, bị người mũi ăn, bị kiến đổ kiến cắn, là bị chìm tàu, nó hiện hết một cuốn phim đầy đủ. Rồi tới cái kiếp này, từ lúc vỡ bé mình sống với ai, thích ai, ghét ai đều hiện hết, cũng vô một cuốn phim. Cho nên thấy cái đó mới có cơ hội ăn năn sám hối. Nếu mà không thấy quá khứ, không có biết ăn năn sám hối. Cho nên người tu là kiếp mình vừa nhắm mắt là thấy chuyện của mình.
Không có gì hết á, cái mà chỉ thấy chết á là đã không cho y hay được, không cho, không có cho mẹ hay. Như thấy bạn bè bị đụng xe chết, thấy chim bao thấy chết, đó là qua đại nạn, mẹ chỉ được qua đại nạn chứ không có gì hết. Hả? À, thì cha chị cũng đang lần lần đã nhẹ rồi mới được yên vậy đó, chứ không nó còn đánh nữa, nó nhiều chuyện lắm. Chị niệm Phật đi, niệm Phật cho nhiều, và chị được nói tiếp xúc trong cái chim bao đó là đã được nhẹ rồi đó. Một người mẹ thì được qua đại nạn rồi, không có lo nữa, tiếp tục lo niệm Phật và hướng về cha mẹ. Thấy không? Thì cái gia can lần lượt nó sẽ yên. cứ trì kỳ trí nghe lời tôi vậy đó, nó yên rồi. Không có tốn cái gì hết nhưng mà gia can yên. Mà không nghe lời tôi mà vọng động chừng nào thì nó lộn xộn chừng nấy, rối trí thêm. Cứ niệm Phật, trì kỳ trí niệm Phật, tưởng tới Đất Di Đà thì tự nhiên có cái luồng điển xuống cứu độ. Ngài động tới Ngài là Ngài chiếu cứu liền, thương yêu tất cả chúng sanh, chứ Ngài không có độc tài đó. Cứ niệm đi rồi sẽ làm, người ta làm việc cho chị.
Con sau khi con thiền xong, con nằm xuống nữa thì một đêm đầu tiên thì con thấy có một người đàn ông tới đưa cho con một khay nữ trang. Con bảo là tôi tu rồi, tôi không có muốn mấy cái này nữa. Cái đêm thứ nhì đó thì có một người đàn ông tới đó, đẹp lắm, cứ đứng nhìn con thôi. Sau đêm thứ ba đó thì tự nhiên ở trên đầu con phát ra một luồng ánh sáng, và con thấy có một người mặc bộ đồ tây màu cũng như cà phê sữa đó, thì con không biết đó là thầy hay ai, thì tự nhiên xẹt ra một luồng ánh sáng thì biến mất.
Cho nên người tu ban đầu thấy này thấy kia thấy nọ là không có nên lưu ý những cái chuyện đó. Bây giờ con có thấy tiên hay thấy Phật con không có lưu ý. Bất cứ trong giấc nào thấy cái gì cũng không có lưu ý là chi? Để mình thực hiện cái khả năng của chính mình. Mục đích mình thực hiện cái khả năng của chính mình. Rồi tương lai cảnh là mình là cảnh, mới là thanh tịnh. Rồi con cứ hướng bên ngoài thấy hình ông này, thấy hình ông kia ông nọ, rồi con muốn truy tầm cái đó để làm chi? Để mang cái quả vào tâm. Không cần biết. Quý vị đến, quý vị giúp tôi, cảm ơn. Thôi, mà tôi phải biết tôi. Cái pháp vô vi này tôi biết tôi. Tôi biết nguồn gốc của tôi hiểu tôi và tôi khai minh trí tuệ cho tôi. Phải hiểu chỗ này. Thì tất cả những cái giấc chim bao là không có giá trị. Ai giúp cũng cảm ơn vậy thôi. Nhưng mà không có phải nhớ cái điều đó. Nếu nhớ điều đó là hư. Bỏ đi. Và tôi dùng khả năng của tôi quy không. Vì vốn của con là vô hình vô tướng. Vốn của con không phải cái mặt này. Mà không phải thể xác này. Một điểm liên quan rõ ràng và có thể ngự bất cứ nơi nào tùy theo trình độ sẵn có. Thành ra mình không có chấp trong cái hình tướng nữa. Nhưng chấp trong hình tướng là mình bị trì trệ và không có tiến được. Cho nên tôi giảng rất nhiều trong băng, phải theo dõi để tiến. Hả?
Dạ. Con nằm ngủ xong thấy trên bàn, thấy nhà con có hình con cá bự như vậy thầy. Ừ. Sao cái lấy gặp thì Phúc bỏ vô tủ, mà lúc mà em con lấy ra đó, thì sao con thấy em con lấy ra viên cánh tay tay người tay. Con mới nói ủa sao người thấy mặc người mặc như vậy rồi rất xin lỗi sao. Sao mày làm gì thấy ghê, thấy cái lông nó dài vậy thầy. Cái giết nó sợ quá rồi mà con nói em con nó đâu có sao đâu, để này mấy ngày không ai đâu bắt á. Thì giết con nó có một thằng con nó nói thôi chú giết thằng này đâu má của ông phải làm tay không mà. Mà sao con giết con ba con thấy vậy thì bắt đầu con mắt ủa hoài thầy. Con giật mình rất dễ vậy, không sợ.
Cái chim bao là cái chuyện hồi xưa, không phải chuyện bây giờ. Đừng có để ý vấn đề đó.
Không có sao hết thầy.
Không sao hết. Nhưng mà chị muốn tránh cái vụ đó. Thì chị bắt đầu chị phải ăn chay. Và cho chị có cơ hội này để ăn chay, để tránh cái trượt ở trong mình.
Thường thường thì con ăn thứ ba, thứ sáu. Mà nay con ăn cũng 20 năm rồi. Nhưng mà rồi mới từ 4 năm ngày nay thì con nằm như thấy gì.
Gần chị chán rồi chị phải ăn chay. Ăn chay thì nó đỡ cái vấn đề đó. Đổi đi. Chứ nói thiệt như là mình thấy này kia cái nọ trong mình á, con thú nó là một tội hồ. Chứ không phải con thú luôn, bắt buộc phải phục vụ cho chúng mình đó. Cho nên mình ăn nó là mình đã ác rồi. Thì rước cái trực của nó. Và không có giải thoát cho nó. Không tu không giải thoát cho nó. Thì nó cô đọng, lúc đó nó mới biến ra cái hình nghệ. Đó là cho mình có nhiều người thấy được còn phước. Nhiều người không thấy và tiếp tục mang cái nghiệp sát còn khổ đó. cho nên thấy được nhiều, thấy được rồi mới tự nhiên người ta đổi, người ta không ăn. Là thấy con thú là sợ, bởi vì con thú là con người, con cá cũng là con người, bị đọa mà thôi. Con tôm cũng vậy. Đây là chị thấy những cá tôm có thể hiện lên trên bờ mà đi thế được, sẽ đi tới một cuộc biến thiên này, sẽ đi tới. Cả con thú đứng dậy đi đi con, chứ không phải là hiểu lầm là muốn giết sao giết. Cho nên gần đây lần người ta mới tu, và chính người ngoại quốc bây giờ người ta cũng ăn chay rất nhiều. Nhiều người ngoại quốc giàu có rồi, bệnh hoạn quá rồi, bắt buộc họ phải ăn chay được. Ngay Canada họ cũng ăn chay, không ăn gì. Bên Mỹ cũng vậy. To là nhà giàu ăn chay. Chuyện tới vậy. Những võ sĩ bây giờ cũng cái này rau cỏ dưới biển để ăn. Mà ăn rau cỏ dưới biển thấy con người nó còn mạnh hơn là ăn. Là bà bớt bệnh nữa. Rồi đó là một cơ hội để cho chị chúng tâm thấy rằng con thú không phải là con thú. Chính là một tội hồn bị giả. Chứ đừng tiếp tục ăn đây rồi sau này cái nghiệp quả khó rồi. Tôi nói thiệt. Bởi vì tôi không nói rằng tôi tu giỏi, nhưng mà tôi đã tu tới trình độ thấy rõ điều đó nhiều. Thành ra tôi, lúc tôi tu tôi đâu có dám ăn. Vì chỉ ăn chân khôn trái cà, tôi xúc ra được sau này thấy rõ hình thù. Và tôi có khả năng cứu, tôi mới ăn lại để cứu nguồn độ. Chứ không phải là hợp, tôi không dám hợp. Bởi vì mình đã làm quá cái kiếp đó, con thú mình đã vừa rồi. Cái cảnh đau đớn trừng phạt đó mình không muốn tiếp tục để cho những phần hồn khác bị trừng phạt nặng nề như vậy. Là tâm hồn mình được sửa nhẹ. Thấy không? Là khi mà ý thức ở đó là đi tới một giai đoạn tu học. Nhưng mà không phải là ăn chay thành Phật, không thấy ăn chay thành tiên. Nhưng mà nó đỡ, cây cỏ nó cũng có sự đau khổ. Nhưng mà mình biết tu đúng pháp là mình đưa nó đi, dễ đưa đi hơn. Bởi vì khả năng mình chưa đầy đủ, hào quang chưa đủ sáng suốt để cứu độ nó, thì mình chỉ có khả năng cứu độ một phần yếu là cứu độ. Chừng nào mình có khả năng cứu độ phần mạnh hơn, mình phải lan rộng cái thức cứu độ đó cho mọi giới. Như chư Phật, chư tiên trưởng đế đang cứu biết bao nhiêu linh hồn đau khổ quằn quại mảnh đất này. Thấy không? Cho nên khi mà mình hiểu được rồi, ăn năn. Chứ còn không ăn năn không kịp. Thì thấy không? Ai ép mình, ép bức mình quá, mình cũng nghĩ một ngày nào tôi sẽ tập. Còn thu nó cũng chỉ có bình yên. Nó cũng một tội hồn gây đầy đọa. Và nó sẽ bao thù không biết bao lúc. Cho nên cái nạn đi tìm chúng ta, chứ không phải chúng ta tìm nạn. Khi không nó xảy ra việc đó, làm cho gia càng tự vật khổ. Thấy chưa? Rồi tôi nói rằng tôi hồi nào giờ an lành ở hiền, nhưng trước tôi giữ ai biết đó. Thì thấy không? Mà kiếp này mình giữ mà mình cũng không hay. Mình có cái miệng chút xíu đó, mà giết biết bao nhiêu con thú. Chắc đồng tiền mua biết bao nhiêu loại thú để ăn, để dưỡng thân. Mặt mạp ấm mình, nhưng mà không biết sửa mình, là mình là một tội hồn trong một những tội hồn. Thấy chưa? Càng nặng hơn nữa. Cho nên chúng ta ý thức sửa chúng, ăn phần nhẹ và để cứu phần. Cái phần đó nó cũng có sự tiến hóa của nó. Thì thấy cây cỏ cũng đang tiến hóa rồi hả? Bông hoa cũng đang tiến hóa rồi hả? Chứ không phải không chỉ tiến hóa. Mà sạn cát cũng vẫn thiếu quá. Vì thấy cát làm thành cái ly, nếu mà không, nó không chịu đựng đau khổ mà làm sao nó tiến tới thành cái ly. Mà cái ly bây giờ là gì? Nó cũng là cái hạnh Bồ Tát phục vụ chúng sanh bất phân giai cấp. Trình độ nào cũng có thể sử dụng nó được, mà trình độ nào nó cũng vui vẻ phục vụ. Mà trong lúc nó thiếu quá từ hộp cát, mà nó, anh là một hộp cát, sau này anh sẽ trở nên cái ly, nó đâu có tiền, nó không tiền.
Cách đây khoảng 2 tháng, sau khi thiền xong, con ngủ, con thấy Đức Thầy khai thông cho con rất mạnh, và Đức Thầy ngồi tham thiền như pho tượng Phật, ý chí vô cùng, hết sức dũng mạnh của Thầy. Có phải chăng Thầy phân thân điện để khuyên bảo con cần phải siêng năng, tinh tấn hơn không, tu phải khổ hạnh hơn không?
Đúng, có cơ hội thấy được những cái hình ảnh đó, nên noi gương và hành siêng năng hơn, thì tương lai sẽ có kết quả. Đừng có tham cái hình đó, nhưng mà cái tâm mình xây dựng tiến hóa cho đừng có tham cái hình ảnh đó. Hình ảnh đó tới ảnh hưởng mình chút thôi, cố gắng xây dựng cho chính mình như vậy mới là thật sự được tốt.
Em thiền xong thì con có nằm, con thấy sau khi thiền thì con nằm, con ngủ, thì trong giấc mộng thì con thấy Thầy, con thấy một luồng ánh sáng nó xẹt vô ngang mình con, thì con cái hồn con nó bay, nó xuất ra khỏi xác con, nó bay lên thật là sung sướng, thật là nhẹ nhàng. Dạ. Rồi trong khi đó thì lỗ tai của con nghe văng vẳng tiếng không biết tiếng của gì nào, nhưng mà con nghe tiếng của người đàn ông. Thì cái giấy của lúc đó gửi ngay đến Thầy, con nói Thầy qua pháp để mà Thầy chứng cho con, mà con biết có đúng như vậy không, Thầy xin Thầy giải pháp cho con.
Tâm tưởng thì có, luôn luôn khi mà Thầy đến chiếu pháp và chiếu hết các chỗ. Những người mà làm nhẹ thì có hưởng được cái đó.
Vậy thì sau con có bấy nhiêu lời, nhưng mà bây giờ thì trong 2 tháng mấy mà con vẫn thiền đều như vậy, khoảng 1 tiếng đồng hồ khi con thiền. Thì bây giờ con ngưng thiền.
Con nghe lời Thầy rồi sau này con thiền nhẹ hơn. Chứ bây giờ cái tánh nóng muốn đi tới lẹ lắm. Nhưng mà sau này một lùi rồi trở lòng lại nó mệt hơn. Bây giờ mình dẹp cái đó đi. Mình đi cái đó, rồi tới đó mình nó dễ bước hơn. Con hiểu không?
Xin cảm ơn Thầy.
Thưa Thầy, sau khi con thiền xong, nằm dựa lưng xuống ngủ, nhưng đầu vẫn niệm Phật, không bao lâu, con thấy trước trán có một đốm ánh sáng trắng và có người bảo con hướng thượng. Thì sau đó con thấy một lần ánh sáng trắng khoảng 1 gang tay và một đốm trắng tiếp tục trên đỉnh đầu. Và con mê đi. Khi tỉnh dậy, thấy đầu ê ẩm, con xin Thầy minh giải, cảm ơn Thầy.
Đó là luồng điển hội tụ thanh nhẹ xuất phát, bắt đầu hội nhập với sự thanh nhẹ bên trên đang ban chiếu, thì cảm thức những điều lành tốt đẹp, nên cố gắng tu tiến nữa, và đừng cho tới đó là hết. Không hết đâu, còn nữa, còn nhiều cái nữa khác mãi, khác hoài. Một giây, một phút thay đổi cấp tốc, chứ không phải chậm trễ như ở thế gian đâu. Đợi năm này tới năm kia chưa xong việc gì hết.
Như thế thì, thưa Thầy, những cái người mà ngủ ban đêm thường thường ta làm chứng quan, cái đó là chứng quan. Nhưng không khi nào mà mình thích mà ta làm chứng quan. Mình thích mà ta làm chứng quan.
Khi chúng ta ngủ mà nằm chiếm bao là luồng điển chúng ta khi nằm nó chỉ đi xuống từ hải thì từ rúng sắp xuống tạo ra con người đại thế, cho nên thấy cảnh này cảnh kia cảnh này. Mà thích mà thấy là có khi bị ảo ảnh khi mà chiếm bao, trong lúc thích mà tôi buồn ngủ một giấc tôi thấy đó. Còn cái người tu mà thức rõ ràng và thức cảm thấy rằng mình rời khỏi thể xác để đi học đạo thì nó có ở tần số khác. Cho nên người thường mà ngồi thức thấy như vậy thì cái linh tánh nó cũng mở, biết trước sự việc xảy ra như thế. Còn như vậy tôi chắc chắn rằng khi tôi ngồi và nhắm mắt tôi thấy việc đó là việc đó ngày mai nó có linh tánh mở. Cho nên tu phải biết cái hồn và cái vía. Cái vía vẫn xuất, vẫn làm việc cai quản sự một trường sanh hoạt cho thế xác như này. Thì nếu mà chúng ta ngồi mà chúng ta thức tỉnh như vậy mà ta nhắm mắt ta thấy, đó là tinh thần mở chi tiết nó ra sao. Và hai vị cũng như ông tổng thống thì có ông trắng có ông, cho nên ông tổng thống muốn đi đâu thì đằng kia nó phải dọn đường để ông làm sao. Hồn kia là vậy, trên trời có trăng thì chúng ta có ngôi sao đi theo làm sao, có chủ thế không, và có phần ta.
Khi mình nằm nhiều khi nó mở ở bên trong này, trong cái cơ giới của tiểu thiên địa nó mở, rồi nó mới chiếu lại cái phim cũ, cái chuyện hồi xưa.
Ngồi
cũng vậy, nó thấy à, rồi cái thì một phần ấy, khi nó chiếu ra rồi cái nó mới xuất ra, nó đi ra ngoài à, nó xuất ra mà nó phải chiếu cái bên trong trước rồi mới đi ra ngoài.
Cái thằng mê hay cái dạng gì?
Mê ngồi nhắm mắt thấy chỗ này chỗ kia chỗ nào cũng như trong giấc mơ vậy. Nhưng mà cái đó nếu mà có công viết ra rồi tự mình coi lại hay lắm. Cho nên trong đó tôi dùng vật tư có nghiên cứu như các bạn sau khi công phu có gì viết được. Để mình tự giáo dục chứ không cho người ta coi làm cái gì.
Chuyện của mình.
Chuyện của mình. Mà hay lắm. Quý giá lắm.
Đó là dạy lắm.
À, cũng như bây giờ anh đi ngồi, anh thấy anh đi tới đó, anh gặp chị đó, hai vợ chồng, anh nói chuyện ở trong cảnh khổ người ta sao. Anh cũng viết vô. Cái nhớ là anh viết vô thôi. Rồi anh để đó. Mà không bao lâu anh thấy hai vợ chồng cảnh đó nó tới trước mặt anh, xin tu. Toàn. À, nó nhiều chuyện lắm. Nhiều chuyện mà cái óc con người không thể suy tính được, nhưng mà nó có. Lúc cơ duyên rồi nó tới trước mặt.
Nhưng mà ngồi thì cái điểm đúng là đây nhiều như nó rõ này, sao cái đâu có đỡ vậy, đứng ngồi mà đứng ngồi.
Ngồi chứ, bởi vì nó bật ở trên này. Thì dưới này nó phải sáng. Nó phải sáng ở dưới này chứ. Từ cảnh trước, cảnh sau, cảnh Quỳnh Đình, chỗ này đều có cảnh hết. Rồi nếu mà cái hào quang nó nhiều nữa, nó sẽ tiến sâu rộng ra ngoài, nó liên kết với những cái điện nào mà thuận với mình thì mình thấy nó. thấy nói chuyện rõ ràng. Ráng tu rồi. Anh viết hết, hay là anh nói gì trong băng cũng được. À, tới nay tôi thấy nhẹ, vậy, viết, nói gì không?
Thấy giống như mà, nó khác ra mà nó màu. Nó màu, trong bụng nó màu, đúng là sao nó lại màu.
Có chứ, cũng trong đó cũng ngũ sắc, ngũ quan, nguyên sắc, nguyên quan vậy. Rồi bên ngoài cũng màu, bên trong cũng màu. Không có màu sao được, nó nói chuyện một phi hoa thổ mà không có màu sao được. Là phải có màu chứ. Cho nên anh, khi mà anh thiền xong rồi anh thấy nhớ cái gì anh bấm anh cứ việc nói ra, không có thêm màu mè. Tôi thấy con rắn nó như vậy thôi, tục hết thấy rồi, tục rồi để đó thiền. Rồi qua bữa sau tôi thấy như vậy nó tục. Sau này anh thành một cuốn băng, anh nhận ra, anh nghe, anh thấy anh rõ ràng hay lắm. Thấy cái tiền kiếp, thấy nhiều chuyện lắm. Cái đó là cái dẫn tiến mình tu. Rồi từ đó đem tới cái giác tâm lần lần. Ngộ chân lý. Hay lắm trong bài tập trời. Nhiều người thiền rồi họ ngủ luôn, họ không chịu viết vô. Phải lục đục viết vô, thấy gì. À, tối nay tôi thiền thấy cái tâm nó dục hay sao cũng viết vô. À, tôi thấy nó nóng ngực, viết vô. Rồi thôi, tối mai tôi thiền nữa, có thể nó hết. Tối mai tôi thiền nó hết, tôi cũng biết vô. Cái đó là một cái quý báu cho những người đi theo sau này. À, tôi thiền như tôi thấy nó ngứa lỗ mũi, ngứa con mắt. Rồi tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, nó hết ngứa lỗ mũi, hết ngứa con mắt. Đó. Cho nên nhiều người đã dặn ở trong đó mà họ không làm không đúng. Rồi thành ra cứ theo họ hỏi tôi hoài, cái đó mệt lắm. Họ có sẵn rồi, dạy hết cho họ rồi. Thiền họ thấy cái gì họ cũng viết vô, đừng có mắc cỡ. À, tôi đứng thiền, nó thấy nó đòi hỏi dục quá, viết vô, không sao đâu. Viết vô, ngày mai tôi mới tìm cách tôi sửa nó được. Mà tôi sửa nó được, tôi sẽ giúp người khác được. Thấy không? Công chuyện làm ở sau này. Người không hiểu. Nói với ai tu mà biên cái đất kỳ lắm. Nó không có cái đó làm sao tu. Nó phải có cái đó. Nó mới tu. À, nó phải có cái đó, chúng ta mới có cơ hội ngồi ở đây tu. Nó không có cái dục thế gian đâu có chúng ta. Thấy chưa? Mà hiểu nó là chân lý, còn không hiểu nó là thấy nó là tà lý, còn hiểu nó là chân lý. Nó ăn ở trong cái chân lý quá sẵn của loài người. Mà giá trị nhất là nó. Bây giờ chúng ta thông cảm nó, sửa nó, xây dựng cho nó tiến qua lên trên cái dục đó, nó tiến ra đem tư tưởng lành cho mọi người. Không nhờ cái dục làm sao anh đem tư tưởng lành cho người ta được. Anh thấy không? Sửa đổi cái chiều lục của nó rồi thì đem tư tưởng lành cho người ta. Cũng nhờ cái dục gỡ nó đi. À, mà mình sửa được nó lên trên rồi nó làm việc dữ lắm. Nhiều người không hiểu được chú cha. Ai tu viết cái chuyện dục như đó. Tu mình đâu có dâm dục được ha. Nhưng mà cái dâm dục là cái căn bản của loài người ở thế gian. Không có dâm dục đâu có chúng ta ngồi đây nói chuyện. Mà ông trời bà đất không có dâm dục đâu có đậu phộng, đâu có bắp ăn. Qua quả xanh xanh. Thấy không? Cái sự phối hợp đó. Tiến quá mà. Mà khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta làm tới, đem nó đi lên trên, thay vì ở dưới. Nếu nó làm nhiều quá không lợi, chúng ta phải hạn chế để tiến hóa lên trên bộ óc. Đem tư tưởng lành cho mọi người. Giá trị lắm. Nhiều người nói mắc cỡ này cái kia nọ, con gái mà ai đi dưới cái dục vô trong đó, cũng có dục hết. Không có cô nào không có dục, mà không có thằng nào không có dục. Có hết. Không sao. Tìm hiểu để mở nó ra. Đưa nó tới tiến qua thật sự. Đi lên thay vì đi xuống. Mà mình viết, mình đọc, mình hiểu chứ đâu có phải cần người ta hiểu. Rồi mới thấy chân lý. Rồi lúc đó mới khám phá cái tiểu thiên địa này đầu tới chân đều là chân lý. Một hành động chúng ta đều là chân lý nếu chúng ta hiểu nó. Còn chúng ta không hiểu chúng ta thì không thấy chân lý ở đâu. Nếu chúng ta hiểu ta, ta thấy chân lý rõ ràng. Có gì hỏi?
Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo. Trước khi con có câu hỏi thì con nói lại về cái phần hồn mà nhập vô cái thai á Thầy. Hồi con mới lấy vợ á, thì khoảng vợ con có bầu chừng 2 tháng rưỡi hay gần 3 tháng gì đó. Thì con nằm chiêm bao, con thấy con đi về trước nhà, cái cổng nhà đó thì có cái ông đầu tóc bạc phơ, cái ông cầm cái cây, ông dít một cái ống khóa nó rớt xuống, cái ông phất cái tay cái ông kêu vô đi. Cái con chớp mắt nhìn lại ổng thấy ông biến mất, mà nhìn trở lại là thấy ông có. Cái con sợ quá con không vô, con lòn ra ngõ sao không vô. Vô cái con thấy trên bộ dáng của con thì thấy 5 người con gái ngồi. Mà bản tánh con hồi đó còn nhỏ, còn thanh niên. Thấy con gái là sáp lại. Sáp lại con ngồi nói chuyện hồi. Cái con cô của lấy cái móng tay của rạch cái chân con. Rạch ngay đây, rạch cái kia rúm máu rồi. Cái con mới ngồi ngạc nhiên. Con tính hỏi tại sao cô rạch vậy. Cái cô nói, kỳ này anh có con rồi đó. Thì đúng ra là, thì con thấy là sanh ra là đứa nhỏ con gái. Thì như vậy có phải là 2 tháng mấy là cái hồn nó nhập vô cái thai?
Không, cái đó là cái duyên quy định.
Dạ.
Thấy đó là cái duyên đã quy định hết rồi.
Dạ.
À, tới lúc đó mình thấy à, có cái bà cho đứa con gái.
Dạ.
Thì đó là mình đẻ con gái, sau này mình đẻ con gái. Còn cái ngày mà cái định cái hồn nó nhập trọn lành trong cái thể xác, nó phải có ngày giờ chứ.
Dạ, nó cái duyên
vậy. Cái đó là cái duyên.
Yeah.
Cái duyên đó nó sẽ về với gia đình con như yeah. vậy.
Rồi sau này á thầy, trước khi mà vợ con có bầu đứa thứ hai á, thằng con trai con cũng nằm một vết tim bao. Con thấy hồi đó đó, hồi con còn đi học á, thì con chơi với thằng bạn, mà thằng bạn đó nó đi ra đời sớm, cái nó làm có tiền, cái con thì còn đi học, cái thứ bảy chủ nhật gì đó đi chơi với nó thì nó bao con ăn không à, thì con nói thôi mày bao tao ăn hoài, tao không có tiền, tao bao mày ăn lại thôi, tao không đi với mày nữa. Cái thằng đó nói mày còn đi học, mày có tiền đâu mày bao tao, thôi kìa mày ăn đi, cái thôi đi chơi mà tụi mày đi chơi cho vui. Cái con chơi riết cái thời gian cái thằng bạn con nó đi làm sao nó té nó chết. Chết cái sao cái thời gian con nằm chim bao cái con thấy sao con dắt một cái thằng to lớn cũng y như nó vậy đó, cột cái sợi dây ngang cổ. Cái con dắt đi đầu thai mà con nói ủa mày là người mà sao lại là heo kìa. Mà đúng ra cái con biết cái năm con heo là đẻ ra thằng con trai. Con nghĩ chắc là có đó là cái vật lực của vai trả.
Vai trả đó.
Vì hồi đó con ăn của nó.
Bạn bè, người thù cũng có thể làm con mình.
Dạ.
Để cho hàn gắn. Mà cái mình thiếu nợ là bây giờ gặp lại để trả nợ.
Dạ.
Thì con là nợ mà.
Dạ. Thì con nghĩ như vậy. Không biết có đúng không?
Đúng chứ. Đúng chứ. Cái đó là con cái tánh vía nó nhẹ mới thấy được rõ ràng. Dạ. Có nhiều người thấy à, Quan Âm tới cho đứa con trai, đứa đó nó ra đời không có ăn mặn, chỉ ăn chay là tu. Tới lớn chỉ có đi tu thôi. Đó.
Rồi cái sau này
nghiệp sắp đặt hết á.
Thầy, con có mẹ ở Việt Nam mà đã 2 năm mất đó thầy. Vợ con người ngoại quốc mà hai người không có biết mặt nhau mà mẹ con á, vợ con á, mơ thấy mẹ con ngoài. Con thì không bao giờ là mơ đâu. Mỗi lần mà vợ con
nói thấy đó thì anh đúng điều luật đó, thấy là mẹ về giúp anh thôi, anh phải cúng một mâm cơm à, ở nhà có đặt kiến vô gì ở đó chú bỏ đường ngủ được, anh đứng anh làm mâm cơm chay anh tưởng mẹ, tối nay thấy là mẹ về giúp đỡ mình cúng mâm cơm là vui, nhà không có nhà.
Vợ con mỗi lần mà vợ con người ngoại quốc á, mỗi lần mà cãi nhau với con đó là tối đó là nằm ngủ thấy mẹ con
đó, bà về bà giúp đỡ. Thì cách nghĩa cho bà biết khi mà thấy mẹ rồi á phải cúng mâm cơm về, mình phải mời bà ăn. Cách nghĩa cho vợ biết rằng vợ có cái hồn nữa chứ không phải cái xác đâu, còn cái hồn nữa, mà không biết cái hồn đó có được.
Cái pháp luân thường chuyển là hai cái chú lực nó tương đồng như vậy, một cái mở đi lên và một cái đi xuống móc đi lên. Cho nên ngay chúng ta trung tâm bộ đầu mà mở điểm rồi thì cái pháp luân thường chuyển của càn khôn vũ trụ nó rút chúng ta. Cho nên cái đầu các bạn được rút. Rút rồi thì các bạn nằm xuống ngủ, thấy cũng như giấc chiêm bao mà kỳ thật các bạn đi trở về căn cơ tiền kiếp của các bạn. Rồi từ đó các bạn nhận định và đi lên khai thác cho tới cùng. Thấy rằng trước kia tôi cũng làm ông này ông nọ cũng đi đến đâu, rồi bây giờ tôi tu giải thoát, may ra tôi mới được an tịnh. Nếu mà kiếp trước tôi có khả năng đạt tới cái quan nguyện như thế đó mà có thể gieo cho tôi kiếp này thành đạo thì tôi nên tiếp tục. Vì kiếp trước đã cho tôi nhiều quý quyền nhưng mà tôi không thành đạo và trả cứu được. Rồi càng ngày tôi lâm trần, tôi lại sống trong chỗ tham dục lập đại. Bây giờ tôi thích tâm rồi, tôi mở, tôi trở về. Tôi về về quý không. Tôi về cái chỗ không, tôi mới được an lành. Nhất trần bất nhiễm. Nếu tâm tôi còn nhiễm sự trần trượt nữa, làm sao tôi được an nhẹ được. Cho nên lấy tâm đời mà luận xét, chúng ta phải buông bỏ. Buông bỏ mới thơ được. Trong tâm các bạn nó dơ giấy, các bạn rửa nó đi, bỏ nó đi. Cái đó không cần thiết các bạn. Đã phạm rồi, tái phạm nhiều lần lắm rồi, không cần thiết, chúng ta dứt khoát nó đi. Cho nên dứt khoát thất tình lục dục trong tâm. Thì trung tâm của các bạn, trung tâm bộ đầu các bạn nó mở lên. Nó nhẹ thì các bạn mới thấy đạo rồi.
Đạo là nó ở siêu cấp, nó không phải nuôi dưỡng trong phàm tâm, trong cái lưỡi tranh chấp, trong cái lỗ tai nghe mà động, không có. Trong cái mũi, cái lỗ mũi ngửi mà thích, không có nữa. Con mắt xem mà mừng, không có nữa. Bỏ hết.